Trên cây cao ngất chư thiên đồng ca, gió tung muôn cánh hoa rơi là đà. Nước thơm dưới khắp hương thơm vị diệu, ai ngồi như mơ giữa bầu trời hoa. Chư thiên ca vui chút hết ưu phiền, mưa hoa tràn ngập giáp cõi ta bà. Hào quang rực rỡ sang chói huy hoàng, đỉnh cao nhất Phật hiện hằng xa. Ôi xa xưa kiếp người như sống lại, bóng mát bồ đề đốm lộng tròn xoe. Tiếng hát phàm âm như vang khúc tuyệt, vì diệu nhiệm màu ánh sáng bao la. Nhân loại đón mừng nguồn trơn hạnh phúc, vạn vật muốn loài sống pháp vô ưu. Thiên thu Đức Phật Thích Ca, tiếng hát vang lừng khắp trong trời mây. Kết thành hoa hương cúng dường Thích Ca. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trên cây cao ngất chư thiên đồng ca, gió tung muôn cánh hoa rơi là đà. Nước thơm dưới khắp hương thơm vị diệu, ai ngồi như mơ giữa bầu trời hoa. Chư thiên ca vui chút hết ưu phiền, mưa hoa tràn ngập giáp cõi ta bà. Hào quang rực rỡ sang chói huy hoàng, đỉnh cao nhất Phật hiện hằng xa. Ôi xa xưa kiếp người như sống lại, bóng mát bồ đề đốm lộng tròn xoe. Tiếng hát phàm âm như vang khúc tuyệt, vì diệu nhiệm màu ánh sáng bao la. Nhân loại đón mừng nguồn trơn hạnh phúc, vạn vật muốn loài sống pháp vô ưu. Thiên thu Đức Phật Thích Ca, tiếng hát vang lừng khắp trong trời mây. Kết thành hoa hương cúng dường Thích Ca. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay là ngày rằm tháng 4, mùa Vesak Phật lịch 2565, hội đủ nhân duyên, sư lại được về Cát Tường Tịnh Viên, thôn 7, xã Hòa Thuận, thành phố Buôn Ma Thuột để được làm lễ tắm Phật và có pháp thoại sáng hôm nay cùng với toàn thể quý Phật tử. Trong mùa dịch bệnh nên tất cả các chùa mọi nơi trên mọi miền đất nước đều chấp hành cái chỉ thị phòng chống dịch bệnh để bảo toàn sức khỏe cộng đồng. Có thể nói là 2 năm nay chúng ta không được nhìn thấy cảnh những đoàn xe hoa lộng lẫy và trang nghiêm diễu hành từ nơi này sang nơi khác để kính mừng đại lễ Phật đản. Rất lâu rồi chúng ta cũng chưa được nhìn thấy những đại lễ Vesak trên phạm vi toàn thế giới tổ chức ở một đất nước nào đó, mà Việt Nam của chúng ta có nhân duyên cũng tổ chức đại lễ Vesak đã 3 lần. Quý Phật tử thân mến, tuy nhiên chính cái sự im lìm của lễ Phật đản và các chùa đều tổ chức trong nội tự, cũng như ngôi chùa chúng ta hôm nay với vài mươi Phật tử và trang nghiêm thanh tịnh, cũng cho thấy được cái lẽ vô thường trong cuộc sống, thịnh suy, biến động, đó là lẽ thường của cuộc đời. Tuy nhiên, giữa mùa dịch bệnh phức tạp như thế này mà thầy trò chúng ta vẫn có một buổi lễ tắm Phật trang nghiêm thanh tịnh. Chúng ta được lạy Phật, Đức Phật đản sinh, trong tiếng niệm danh hiệu Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, trong một cái không khí đầm ấm, an tịnh, và bây giờ lại được nghe Pháp, thì chúng ta thấy rằng mình cũng còn rất là nhiều phước báu. Và Pháp thoại hôm nay, Sư muốn nhắc lại với các vị là vì sao Đức Phật đã xuất hiện trên thế gian này. Ngài ra đời chỉ vì một nguyên nhân duy nhất mà thôi, đó là đem lại an vui và hạnh phúc cho chư thiên và loài người. Những ngôi chùa, đó là duyên của chư Phật, chư Tổ, của các vị Bồ Tát và của chính hàng Phật tử chúng ta cùng góp công đức tạo dựng nên, để gieo duyên cho tất cả chúng sanh, để tất cả đều có những cái duyên được tu tập, được làm các công đức. Riêng ngôi chùa Cát Tường Tịnh Viên này cũng là từ tâm của một vị hành Bồ Tát hạnh, đã phát tâm cúng dường chuyển từ một cái nhà từ đường trở thành Cát Tường Tịnh Viên cho bá gia bá tánh cùng về tu tập. Sư nghĩ rằng trên cuộc đời này tất cả đều là nhân duyên cả. Cũng như chúng ta có nhân duyên nên giờ phút này chúng ta cùng câu hội bên nhau. Chúng ta có nhân duyên là pháp lữ trong nhiều kiếp sống, cũng là hữu duyên là con của Phật, cho nên chúng ta gặp nhau và sát tấn nhau tu tập. Quý Phật tử thân mến, khi bắt đầu tu, do mình chưa hiểu đạo nên có những người cảm thấy chán nản, thất vọng, buồn phiền và có khi còn muốn tìm đến cái chết. Chúng ta đừng quên Đức Phật ra đời tuyên dương chánh pháp chỉ vì một nguyên nhân duy nhất là đem lại an vui và hạnh phúc cho chư thiên và loài người. Thế thì tại sao sự tu tập của chúng ta có những người lại luôn buồn chán và thất vọng? Bởi vì chúng ta chưa rõ tâm mình. Trước hết, sư muốn nói buồn chán là điều không có thật. Tất cả đều do ảo tưởng và suy nghĩ, luyến tiếc hay mong muốn của mình mà không được như ý. Nếu ta quan sát kỹ, chúng ta sẽ thấy tâm ta luôn dao động. Sáng buồn, rồi trưa vui, hay trưa khóc, chiều lại cười ra nước mắt. Có khi hôm nay, người thân còn thấy nhau, ngày mai đã biệt ly. Hôm nay nụ cười tươi, đến mai giọt lệ héo. Cái lẽ vô thường đó, nó không phải ở cái các pháp hữu vi, mà thể hiện rõ nhất là trong tâm của chúng ta. Hãy quan sát kỹ, chúng ta sẽ thấy tâm ta luôn dao động. Và vì vậy, người tu của chúng ta trước hết là cần phải tập làm việc. Trong nhà chùa gọi là lao tác, chấp tác. Như cha ông ta từng dạy, nhàn cư vi bất thiện. Còn tổ thì dạy chúng ta nhất nhật bất tác, nhất nhật bất thực. Một ngày không làm, một ngày không ăn. Nghĩa là hãy tập cho chúng ta thường sống trong cái nề nếp phụng sự chúng sinh là cúng dường chư Phật. Người sống tại gia cũng vậy. Kẻ nào nằm chờ sung rụng thì kẻ đó nghèo khổ, chán nản cả cuộc đời. Người ở chùa thì tinh tấn trong công phu, tinh tấn lao tác. Con vua thì được làm vua, con sãi ở chùa thì quét lá đa. Về chùa để thấy cụ già 80 tuổi như bà Bảy cũng cầm chổi quét lá đa, lúc nào cũng trên môi mồm miệng nụ cười. Đứa bé thì phụ quý sư cô dọn cơm rửa chén, lúc nào cũng rạng rỡ và hồn nhiên. Các chú các cô về với đạo tràng Cát Tường thì sốt sắng các công việc Phật sự như là từ thiện, như làm cỏ, trồng cây, bưng đá, rồi là làm các công việc lớn nhỏ khác nhau. Sư hạnh phúc khi tinh thần của đạo tràng Cát Tường Tịnh Viên là một tinh thần nhiệt tâm, tinh cần, hoan hỷ học đạo. Cho nên sư cũng rất hạnh phúc có nhân duyên được biết quý Phật tử trong đạo tràng của chúng ta. Quý Phật tử thân mến, khi chúng ta làm những công việc ví dụ như là dọn dẹp sau bữa ăn, hay là quét dọn chùa, tạo bàn Phật, rửa ly tách, rồi là rửa lau chùi tháp, làm cọ quét sân, vân vân. Hãy tập làm khoan thai trong chánh niệm. Làm để mà tu, chứ không phải tu để làm cho chết. Do vậy khi mình làm, mình không có mang cái phiền não, cái phiền muộn trong công việc. Mà trái lại, mình làm nhớ rằng công việc làm này giúp cho ta an tịnh, giúp ta giải hóa các phiền não, những cái muộn phiền trong cuộc sống. Mình làm các cái Phật sự hay ở trong gia đình của mình cũng vậy, nhẹ nhàng, không khua chén bát, không đóng sầm cửa. Đặc biệt đối với những ngôi chùa ít người như Cát Tường, Tịnh Viên, thì cái việc tu tập làm trong tĩnh lặng, đó là một thuận duyên cho chúng ta phát triển định lực, khiến cho chuyện tu tập, hành thiền, kinh kệ càng dễ dàng hơn. Bởi vì nhờ đó, chúng ta có thể nhìn lại chính mình, xem mình có sống trong chánh niệm không, hay là vẫn đang sống trong phiền não, chìm đắm trong muộn phiền. Chính vì ít người, cho nên mình thường được làm việc với nội tâm của chính mình. Mà tâm khi vui khi buồn, khi hạnh phúc khi khổ đau, thay đổi liên tục, thì chúng ta biết đó không phải là cái chân tâm, đó không phải là cái tâm thật của mình đâu. Nó cũng chỉ là các cảm giác vô thường biến động, nhưng lại có một cái sức mạnh sai khiến tâm, sai khiến ý, sai khiến lời nói, sai khiến việc làm của chúng ta. Và do vậy những ai có lối sống phiền não gấp gáp thì các trạng thái tâm lý buồn vui hạnh phúc cũng đa dạng và phức tạp, cũng thay đổi liên tục và do vậy rất là mệt mỏi. Nhưng nếu mà chúng ta tu trong chánh niệm thì việc đến một ngôi chùa hay một người Phật tử tại gia đều có kết quả về cái sự tu tập để mà chuyển hóa những nỗi khổ niềm đau. Mình tu đúng tức là phải sống trong chánh niệm mới có kết quả trong việc tu giới, tu định và tu huệ, thưa các vị. Thầy trò mình gặp nhau để sắp tấn nhau tu tập, để được giác ngộ, rồi cuối cùng là sự giải thoát. Điều đó chúng ta phải xác định, điều đó chúng ta phải nhận ra. Như các vị ni khi về với sư bắt đầu cũng là do căn duyên thôi, do có căn tu thôi, cho nên muốn về tu với sư. Nhưng rồi tu lâu ngày phải biết việc của mình, phải giác ngộ và cuối cùng là giải thoát. Bởi vì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Ngài là Thái tử, con của vua Tịnh Phạn Hoàng hậu Ma Gia, sanh ra trong cung vàng điện ngọc, có vợ đẹp, có con xinh, có lầu son gác tía, có cung điện cho bốn mùa, mà từ bỏ tất cả. Trong khi một cuộc sống viên mãn đầy đủ sung túc, hạnh phúc về vật chất, về sự hưởng thụ, lạc thú đầy đủ hết, mà Thái tử từ bỏ, bởi vì biết khi nhận ra tất cả các pháp đó đến rồi sẽ đi, sanh rồi sẽ già, bệnh rồi chết. Chính vì vậy mà quyết định bước vào một cuộc ra đi vô tiền khoáng hậu. Mà sáng hôm nay đạo tràng của chúng ta lạy Phật 10 danh hiệu của Đức Phật để nói từ ở trong A Tỳ Ngục Tốt mà đã phát Bồ Đề. Rồi là thị hiện đản sanh, tu tập thành đạo, rồi chuyển pháp luân, rồi nhập niết bàn, lưu lại xá lợi, phước đức nhân thiên, và cho đến bây giờ vẫn là bậc thầy của chư thiên và loài người. Thì chúng ta phải thấy xuất thân của vị Phật Thích Ca Mâu Ni cũng là một thái tử dòng họ Sakya. Một thái tử nếu không đi tu là làm vua, nhưng biết vạn pháp trên thế gian là vô thường, cuối cùng quyết định tìm một con đường để có giác ngộ, để rồi giải thoát. Niết bàn là điều có thật. Niết bàn là trạng thái vô tham, vô sân, vô si. Nó không phải là một cảnh giới. Cho nên nếu chúng ta tu tập mà giữ một cái tâm thanh tịnh, mà buông xả tham sân si, thì chúng ta đã sống trong niết bàn. Đó là điều có thật, nhưng không phải tự nhiên mà đạt được. Đó là kết quả của sự tu trì, một sự nỗ lực đúng đắn. Mà trong quá trình tu tập là gì? Là đối trị tâm của mình. Thầy trò sư cũng phải tu để đối trị tâm mình, và quý Phật tử cũng phải đối trị tâm mình. Nếu không sẽ nói con đi chùa, con quy y, con cúng dường, con làm việc phước, mà sao gia đình con vẫn có những chuyện khổ, chuyện đau, chuyện buồn, chuyện xui, chuyện xẻo, chuyện bệnh và chuyện chết. Thưa các vị, sanh lão bệnh tử là cái tất yếu trong cuộc sống của chúng ta. Trong cuộc sống này, không phải lúc nào cũng được như ý, mà những điều buồn khổ thường đến. Đến hàng ngày, hàng giờ, hàng tháng, hàng năm, từng giây, từng phút, vì đó là quy luật. Cho nên nếu mình nói con tu, con cúng dường, con bố thí, con làm công đức, mà sao nhà con vẫn gặp chuyện này, gia đình con vẫn gặp chuyện kia, vẫn có cái chết, vẫn có cái bệnh, vẫn có những sự không may, vân vân. Nếu chúng ta nói như vậy, chúng ta chưa hiểu đạo Phật. Bởi vì sự tu tập để đối trị tâm, tập an nhiên, tập bình thản trước thăng trầm, sóng gió của cuộc đời. Ví dụ như quý Phật tử và chư ni tu tập ở tại đây chỉ là một nhóm ít người, và lại ít có sư phụ thường xuyên có mặt ở trên này, cho nên rất thuận duyên cho chúng ta lặng lặng đối nhìn thấy tâm mình để mà tu tập. Lâu lâu sư phụ lên có cái gì không biết thì mình hỏi, chứ không phải là mình trông sư phụ lên để rồi nấu món này dâng sư phụ, có thức kia cúng dường sư phụ. Mà chuyện tu tập không có chuyển hóa, không có thay đổi thì sư phụ cũng không có vui đâu. Sư phụ muốn mỗi lần lên thì quý sư cô và các hàng Phật tử sẽ có những vấn đề tương tự như là vấn đạo. Thưa sư phụ, 2 tháng qua con tu tập ở đây mà không được gặp sư phụ, con có cái điều thắc mắc xin sư phụ giải đáp cho con. Con có sự não phiền, chưa vượt thoát được, sư phụ chỉ dạy cho con. Con tu tập mà trong gia đình con, khi có những chuyện phiền muộn, con không thể nào vượt qua được. Con rất là buồn phiền, con rất nặng nề, u tối, xin sư phụ chỉ dạy cho con. Tất cả chúng ta đều phải thường xuyên nhìn vào tâm mình và phải quyết tâm đối trị được tâm mình, thưa các vị. Một điều là sư muốn nói, các vị có tin vào tâm của mình không? Đức Phật đã dạy chúng ta đừng tin vào cái tâm của mình, vì đó không phải là chân tâm. Nó là cái tâm phiền não bất tịnh, thay đổi thường xuyên, nên nó chỉ là ảo, chỉ là bóng, chỉ là những cái giả của cuộc đời. Nó không thể hiện chân giá trị của giáo pháp. Hình tượng Đức Phật đản sanh là một ngón tay bên bàn tay mặt chỉ lên trời và một ngón tay bên bàn tay trái chỉ xuống đất. Và Ngài tuyên ngôn, thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn. Trên trời dưới đất, chính cái chân ngã là cao quý. Cái chân tâm Phật tánh, đó là cái tối thượng. Thì chúng ta tu để hướng về cái chân tâm đó. Khi tâm ta thanh tịnh, không tham, không sân, không si, tràn đầy từ bi trí tuệ, thì ta với Phật cũng bình đẳng mà thôi. 10 phương Như Lai, đồng một thể tánh thanh tịnh. Chúng ta tu làm sao mà cái tâm của mình nó nhập vào cái tâm Như Lai mà mình cũng đang vốn có mà bị quên á, trở về cái tâm Như Lai, trở về thể tánh thanh tịnh, thì các vị với chư Phật, chư Bồ Tát cũng đồng là một mà thôi. Nhưng thường là chúng ta tin vào cái tâm ảo hóa, cái tâm khi vui, khi buồn, khi biến, khi động, thì Đức Phật dạy chúng ta đừng tin vào cái tâm đó. Nó phiền não lắm, nó nhiễm ô lắm. Cho nên sự tu tập là để đối trị cái tâm này, chứ không có cái gì khác. Khi ta có phiền não, ta nóng nảy, ta buồn bực, chán nản, rồi ta sanh ra nghi ngờ việc tu hành của chính mình. Cho nên có những người ngừng tu, có người trả y, có người chán nản, đang đi chùa, rồi bỗng xa vào những người bạn để mà ăn chơi, bảo ngày mai chết rồi, hôm nay không hưởng thụ thì tiếc lắm. Cho nên bắt đầu lại ăn thịt chúng sanh, lại tạo tác các ác nghiệp. Bởi vì đời sống của họ có những não phiền, những chuyện không như ý đến, và họ bảo tu để làm gì? Thì sư muốn nói với các vị rằng, nếu tu tập, kinh kệ, cúng dường, bố thí, mà không gặp những chuyện buồn phiền, không đối diện với sanh lão bệnh tử, thì chắc cái thế gian này người ta tu hết rồi. Nhưng không phải như vậy. Mình tu, mình làm công đức lành, thậm chí mình tập cúng dường, bố thí, mình hy sinh cho đại thể, cho chúng sanh. Nhưng bản thân mình, gia đình mình vẫn phải tiếp cận với cái già, cái bệnh, cái chết, cái vô thường và những điều không như ý, thưa các vị. Nhưng cái tu nó tập cho mình gì? Cái lực, cái năng lượng, cái đạo tâm kiên cố, cái lực để có thể vững vàng trước nghịch cảnh thăng trầm sóng gió của cuộc đời. Chứ ta không để cho phiền não u sầu đốt cháy ta. Việc tu hành nói như vậy chứ không dễ dàng, là bởi vì chúng ta luôn luôn đồng hóa với cái tâm biến động giả dối của mình. Pháp thoại hay là các bài pháp, giáo pháp trong kinh điển thì rất là hay, nhưng mà khi mình phiền não, mình thất vọng thì rất là khó áp dụng. Ít có người nào đang phiền não, phải không nào, mà chịu tu. Khi phiền não họ chìm đắm trong phiền não, tạo ra ảo giác hay mộng tưởng cho riêng mình để càng đau khổ nhiều hơn. Vì vậy, sư phụ muốn nói người tu tập trong cái môi trường vắng lặng như các tường tĩnh viên đó là một điều rất là tuyệt vời. Sư rất hạnh phúc khi mà chư ni trong chùa Thiên Quang quỳ bạch sư phụ, một năm xin sư phụ cho con về các tường tĩnh viên tu tập. 2 tháng, 3 tháng, năm nào sư phụ cũng cho con về tu ở trên đó. Tại sao vậy? Không chỉ là thời tiết khí hậu an lành, trong sạch, chùa thì cũng là xây dựng xong hết rồi, và ông cô Cát Tường làm đầy đủ trọn vẹn hết rồi là cúng dường cho sư phụ. Không có gì gọi là vất vả để phải lo lắng chuyện là xây dựng và hoàn thiện các cái nơi thờ tự hay là khu ở. Mọi thứ đã là viên mãn rồi. Nhưng mà không phải vì như vậy mà chư ni người ta phát tâm lên đây, bởi vì người ta sợ cảnh vắng lặng. Mà con người tu mà sợ cảnh vắng lặng là chưa tu được, mà phải biết môi trường vắng lặng đó là một điều thuận duyên và rất cần thiết. Khi chúng ta sống và tu tập, hãy nhớ đến lời khuyên của tôn giả Xá Lợi Phất nói về 3 loại ẩn cư: thân ẩn cư, tâm ẩn cư và phiền não cám dỗ ẩn cư. Tại sao những trường phái tu theo Phật giáo Nam Tông á, như ở Thái Lan, Miến Điện hay Tích Lan á, người ta có những cái khu rừng và các vị sư về đó, họ ở tu tập ẩn dật ở đó, hay là một năm có nhiều tháng họ ở trong những cái khu rừng, núi hay là nơi thanh vắng để tu tập? Bởi vì họ muốn thân ẩn cư để tránh bớt các duyên trần. Còn người vững vàng và sống giữa trần duyên đó, họ không bị cái pháp trần làm cho họ bị nhiễm ô hay là phiền não. Còn mới tập tu á, hay là thích tu á, mà chúng ta chọn cái nơi thanh vắng, đó là một cái sự thông minh. Chúng ta bớt cái duyên trần đi, chúng ta thanh tịnh làm các việc lành mà không có bị những cái phan duyên nó làm cho mình mệt mỏi. Nhưng mà cuộc sống bây giờ là sư lại thấy người ta lại thích đến những nơi ồn ào. Nói như Nguyễn Công Trứ ngày xưa: ta dại ta tìm nơi vắng vẻ, người khôn người đến chốn lao sao. Hay các vị nghĩ rằng là chúng ta tu ở những cái chùa chiền đông đảo, rồi sự tấp nập của những đoàn Phật tử hành hương thì chúng ta mới thấy vui. Cái đấy là chúng ta đang mượn cảnh để che lấp đi cái nội tâm của chính mình. Làm sao mà sống trong cảnh im vắng như vậy mà mình lấy đó để mình soi rọi nội tâm mình đang nghĩ gì, đang vui hay đang buồn, đang thanh tịnh hạnh phúc hay đang cầu muốn một điều gì đó mà chưa được. Thì trong cái cảnh vắng này là cái duyên để chúng ta quan sát tâm ta, thân ta ẩn cư, thân ẩn cư rồi tâm ẩn cư, tâm tìm nơi vắng vẻ, thì chúng ta đi vào trong cái sự thiền định. Những thời kinh kệ chung với đại chúng và có những thời kinh riêng của mình hay thiền định riêng cho mình, tâm ẩn cư. Rồi cũng có những người phiền não hay là cám dỗ ẩn cư, là tìm một mình để vật vã trong cái buồn, cái khổ, cái phiền não, hay là đắm say trong dục lạc, thưa các vị. Cho nên nếu tâm ta an tĩnh, ta có thể sống bất kỳ nơi nào. Người làm thầy thì thông dong bước vào chợ mà tâm vẫn tự tại. Nhưng trong khi mới tu tập thì thật ra chúng ta nên tìm nơi vắng vẻ sẽ có giá trị lớn lao. Sư nói đây để nói với chư ni ở tại chùa Thiên Quang nên phát tâm về tu tập ở các tường tĩnh viên mỗi một năm, từ 1 tháng đến 3 tháng. Nó trở thành là gì? Cái tiêu chí phát tâm tu tập cho các vị tìm nơi vắng vẻ để có giá trị lớn lao. Sống vắng vẻ, tập làm việc một mình, đó là tập sống trong chánh niệm. Khi xong hết các công việc thì chúng ta chỉ nhìn một cái ánh nắng vạt nắng vàng, một làn gió đi qua, một thảm cỏ xanh hay một tiếng chuông chùa vang vọng thì mình cũng thể nhiếp vào trong chánh niệm. Nó dễ dàng hơn là mình sống ở trong một cái hội chúng có đông người. Và do vậy, thấy vui như vậy nhưng cũng nhiều phan duyên và dễ tiếp cận với những phiền não của tâm ta. Ở đây các Phật tử cũng vậy. Khi các chú về chùa, các chú nam, thì những cái việc gì mà các chú thấy chùa chưa lo xong, các chú sẽ phát tâm khiêng gạch, khiêng đá, rồi là sửa cái cổng, sửa bóng đèn, những công việc nặng các chú phát tâm hoan hỷ làm. Các cô thì thường vào bếp để mà lau chùi dọn dẹp, lặt rau vo gạo, nấu cơm, rửa chén phụ các sư cô. Nhưng mà chúng ta hãy nhớ rằng, rồi sau những công việc đó phải giảm bớt nói chuyện. Tại vì chuyện cuộc đời thì nhà ai cũng có vui có buồn, nhà nào cũng có người bệnh, người già, thậm chí có người chết. Nhà ai rồi cũng có những cái vui, nhà ai cũng có những cái não phiền, cũng có lời qua tiếng lại. Thì gặp nhau thường là chia sẻ những việc đó để bớt buồn mà. Nhưng rồi xong đó thì sao? Phải tìm chỗ thanh vắng mà ngồi thiền đi thôi. Ngồi ở các tường tịnh viên à, có chánh điện, có cái khách đường rất là thanh vắng, trang nghiêm. Rồi cách đây có 1 km chúng ta có ngộ tâm thiền viên, rất trang nghiêm, vắng lặng. Có cả một cái khu vườn nhìn ra dòng suối chảy. Chúng ta phải tập ngồi sống một mình, tham thiền, nhập định. Không thể nói là đợi đi xuất gia, mà ai cũng phải tập tìm nơi thanh vắng. Lâu dần sẽ hiểu như thế nào là nhìn vào nội tâm của chính mình. Sư thấy cái đạo tràng chúng ta có duyên lắm đó, thì sư mới nói cái điều này. Ngồi im thanh vắng để nhìn vào nội tâm của chính mình. Hay là ở trên này, bây giờ cái đợt này có sư cô Hương Nhân à, với Ngọc Cần à, thì hai chị em thường xuyên sống trong thanh vắng để chấp tác, kinh kệ. Rồi ngoài ra là gì? Phải nhìn vào nội tâm của chính mình. Qua hơi thở an tịnh, qua sự niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, chúng ta nhìn vào nội tâm của chính mình. Quý sư cô với lại quý Phật tử, dù ngồi im hay lúc làm việc trong tĩnh lặng, rồi chúng ta cũng phải xem mình có an tịnh hay không. Nhưng mà rồi mình cũng không có quan tâm là mình an tịnh như thế nào, mà cứ hàng ngày cứ tu tập, tạo các nhân lành, làm việc đúng đắn, giữ giới trong sạch, lời nói chánh niệm, ý nghĩ chân chánh, việc làm công đức. Rồi những thời khóa thiền tập, những thời kinh hồi hướng cho pháp giới chúng sanh. Cứ như vậy, kết quả sự tu tập từ từ sẽ đến với chúng ta. Nhưng mà sư tiếc cho nhiều sư cô, nhiều Phật tử cứ làm rồi phiền não qua việc làm, mà không có quan sát tâm, càng làm càng phiền não. Đó. Mới quét nhà nó dơ lại rồi, mới quét lá rụng lại rồi, mới chà nồi son giờ đen lại rồi, cứ phiền não bởi việc làm. Mà không nhớ, không biết rằng mọi việc làm để cho chúng ta tu. Chúng ta càng làm, chúng ta càng an lạc, chúng ta càng hạnh phúc. Chúng ta phải biết rằng sống với giới hạnh, làm các công đức, thường xuyên thiền tập, trí huệ sẽ ngày càng khai mở. Mà điều đó có tìm mới thấy, có ăn mới no. Sư cũng không làm giùm các vị, các vị cũng không làm giúp sư được. Khi công quả hay tu tập, nên làm với tâm xả bỏ, không kỳ vọng làm để được sư phụ khen, rồi được người này thưởng, được người kia tán dương hay đền đáp. Cứ xả bỏ một ít thì tâm sẽ có một ít bình an. Xả bỏ càng nhiều thì càng nhiều bình an. Xả bỏ hoàn toàn thì tâm được bình an hoàn toàn, và không còn tranh chấp với cái thế giới này nữa. Mà có nhiều người nói, thưa sư phụ, có nhiều cái tu viện, nhiều cái trường thiền, người ta đâu có tụng kinh, người ta ngồi thiền không à. Cho nên là để quán sát tâm, con không cần tụng kinh, con không cần sám hối lạy Phật được không? Thì sư phụ muốn nói với các vị là các vị chưa biết rõ về các pháp tu. Không phải tu thiền là ngồi im, mà không phải là tu tịnh độ là tụng kinh đâu. Dù tu thiền, tu tịnh hay tu mật đều phải quan sát tâm mình. Để biết hồi xưa mới vô tu phiền não nhiều lắm, giận thầy nhiều lắm. Tu 5, 7, 5, 10 năm thấy thầy rầy, thương thầy nhiều hơn, chứ không biết giận nữa. Đó là tiến bộ, nó không chấp cái ngã của mình. Mà đó, tôi xem cái cuốn sách Tâm Tĩnh Lặng á, nghe không? Thì tôi thấy cái thiền sư Ajahn Chah á, ngài dạy cho một cái các thiền sinh làm các việc cần thiết để giữ cho tâm được quân bình và thoát khỏi mọi ràng buộc, chứ không phải là ngài dạy thiền tức là ngồi yên thì không có tụng kinh niệm Phật nha. Một nhà tâm lý học phương Tây xuất gia tại cái thiền viện của Ajahn Chah đã phải học cái bài học tụng kinh này. Ông xin phép ở lại cái thiền viện Wat Pa Pong, tức là cái chùa mang tên Pa Pong, với lại thiền sư Ajahn Chah trong 3 tháng mùa an cư kiết hạ, với kỳ vọng được học với một cái vị thầy là Ajahn Chah để có thể giúp ông tu thiền có kết quả tốt. Nhưng mà các vị không biết tại sao mà cái vị bác sĩ tâm lý học này đến cái thiền viện có 3 hôm thôi thì thiền sư Ajahn Chah thông báo là tất cả chư tăng phải tham dự chương trình tụng kinh hàng ngày. Buổi sáng từ 3:30 đến 4:30, buổi chiều từ 5:00 đến 6:00 là sẽ có 2 thời tụng kinh. Đây là thiền viện nha các vị. Trong suốt thời gian an cư kiết hạ là phải có 2 thời khóa tụng kinh miên mật như vậy. Thì nghe như vậy đó, cái vị tăng mới xuất gia là nhà tâm lý học phương Tây á, thì rất là không hài lòng. Mới nói rằng đó, ông đến đây để thiền chứ đâu phải để tụng kinh đâu, mà bây giờ bắt một ngày có 2 thời kinh, mà đây là thiền viện mà, thiền viện bên Thái Lan mà tụng kinh à? Thì bắt đầu tranh cãi với thầy Ajahn Chah về đường lối tu tập. Cái sự tranh cãi làm cho rất nhiều người ngạc nhiên. Nhưng mà thiền sư Ajahn Chah từ tốn giải thích rằng hành thiền thật sự đi liền với tỉnh thức trong mọi sinh hoạt của mình. Tụng kinh cũng tỉnh thức, trì đại bi cũng tỉnh thức, niệm Phật cũng tỉnh thức, rửa chén, quét sân, làm cỏ, ăn cơm, đi đứng nằm ngồi tỉnh thức. Chứ không phải là thiền có nghĩa là ngồi một chỗ để mà thiền. Không phải chỉ là tìm sự tĩnh lặng trong một cái sơn am là thiền. Ngài khẳng định với nhà tâm lý học rằng phải tham dự các buổi tụng kinh trong suốt mùa an cư kiết hạ nếu muốn ở Wat Pa Pong. Và cuối cùng nhà tâm lý học đó đã học tụng kinh trong suốt 3 tháng an cư một cách nghiêm túc, một ngày 2 thời. Và chánh niệm hiểu rằng mình đang tụng cái gì, đang tu cái gì, thiền cái gì. Cho nên á, chúng ta cũng không nên nghĩ rằng là tu thiền là ngồi im. Mà thiền tức là chánh niệm tỉnh giác trong mọi cái thời khóa, sự lao tác, sự ăn uống nói năng, đi đứng nằm ngồi. Đó, chúng ta biết như vậy. Vì vậy giáo pháp tuyệt vời, nhưng mỗi người sẽ có một cái phương pháp khác nhau từ sự chánh niệm của mỗi người để tìm ra bản chất thật sự của tâm mình là gì, chứ không phải là tu cái nào là hơn cái nào. Cái con người nào chánh niệm nhiều, buông xả nhiều thì cái người đó sẽ đi đến kết quả. Vì vậy mong rằng các vị theo dõi cái hơi thở của mình trong sự yên lặng, chánh niệm trong những thời kinh, thời chú, thời sám hối, xưng tán hồng danh, thì chúng ta sẽ được nhiều công đức và hỷ lạc trong đời sống tu tập của mình. Mùa Phật đản là lúc chúng ta lại có dịp kính mừng, kỷ niệm sự đản sanh của Đấng Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni Phật, bậc cha lành chung bốn loài. Mặc dù ta chỉ làm lễ trong khuôn viên nội tự của các ngôi chùa, mà như sáng hôm nay là không quá 20 người tại các tường tịnh viên, đó là sự sáng suốt, đó là trí tuệ. Không phải vì niềm tin mà phát sinh cuồng tín, mà tụ tập ngàn người, để rồi sau đó là dịch bệnh lan tràn, là sự lo lắng, là sự bất an cho toàn xã hội. đối với nhà Phật, một cái hành xử vô minh đưa đến thảm họa thì không phải là cái hành xử của người con Đức Phật. Cho nên tưởng nhớ tri ân Phật thì phải nhớ đến lời dạy của Ngài, không ngừng quan sát tâm ta, chánh niệm trong từng lời nói, ý nghĩ và việc làm, tiếng chuông, tiếng mõ, tiếng kinh, tiếng kệ. Và xin khuyên các vị, mỗi một ngày cũng có 15 phút ngồi yên, nhìn vào tâm mình. Nó nói gì đó, nó muốn gì đó, buồn hay vui, chúng ta hãy lắng nghe cái tâm đó, để biết cái tâm của mình, nó giả tạo, nó lừa dối, nó làm chúng ta điên đảo như thế nào. Đừng tin nó, vì nó không thật. Nó sáng buồn, rồi chiều vui, nó nay khóc, rồi mai cười. Nó ham muốn, rồi nó làm bộ, nó vui tươi, rồi nó khổ đau. Cũng một cái tâm đó mà vẽ ra muôn cảnh, thưa các vị. Cho nên mùa Phật đản tưởng nhớ tri ân Đức Phật, nhớ lời dạy của Ngài, không ngừng quan sát tâm ta. Đó là quan sát cả thân ta, để ý cả thân ta, để ý cả tâm ta. Đó là quan sát ngũ uẩn của chính mình: sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Quan sát tâm ta và quan sát thân ta, ta suy nghĩ gì, ta nhớ gì, ta tư duy điều gì, cả phản ứng và ý muốn của ta, buồn vì điều gì, vui vì điều gì, và cái thân này nó như thế nào, nó mỏi mệt mà mình không muốn mỏi mệt có được không. Mình xem cái thân ta nó nói gì, nó sai khiến ta ra sao. Đời sống là một sự kết hợp năng động của ngũ uẩn không ngừng biến động, sanh lão bệnh tử, biến đổi và hủy diệt. Giữa các pháp trần, đó là sắc, thanh, hương, vị, xúc pháp, dẫn ta tới các cảm giác, đến sự nhận biết, đến các phản ứng, thích, không thích, ghét, thương. Như ý thì thích lưu giữ hoài, cầm nắm mãi, không muốn thì chối bỏ, giận dữ, nguyền rủa, vân vân. Cái tiến trình này nó không ngừng tái diễn, để từ đó ta nhận ra rằng mọi sự đau khổ đều do những ham muốn của cái tâm giả tạo này. Nếu tâm ta tĩnh lặng thì không còn ràng buộc, và do vậy giảm thiểu các đau khổ và chấm dứt đau khổ. Như vậy tu đó là để cho tâm tĩnh lặng, tâm ta không bị ràng buộc bởi các pháp trần, thưa các vị. Nếu theo dõi tâm thì sẽ thấy bất cứ cảm giác nào cũng mang tính chất vô thường. Nó thay đổi, nó bất an, kinh nghiệm nào cũng đem đến cái sự vô ngã, rỗng không, chẳng có kết quả gì. Cho nên trên đời này không có cái ta hiện hữu, không có gì là của ta, mà chỉ có tiến trình sanh diệt của ngũ uẩn mà thôi. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức, tiến trình sanh diệt không ngừng. Thế thì hôm nay chúng ta hãy tập chú ý. Chú ý cái gì? Cái oai nghi tế hạnh của ta. Như 5 giờ sáng thôi đã các sư cô đã nói lớn với các chú tiểu rồi. Mình đâu có để ý, mình thấy là bình thường. Nhưng mà thật sự không cần cái âm thanh lớn như thế. Điều chỉnh lại vừa phải. Không cần quá nhanh, cũng không phải rề rà, chậm chạp. Chúng ta luôn chánh niệm, lắng tâm và tập quan sát những lời nói, ý nghĩ, việc làm của chính mình, thưa các vị. Ở đâu cũng có vô thường, có sinh diệt và do vậy có đau khổ. Chỉ có con đường thoát khổ là con đường gì? Con đường giác ngộ, đi đến giải thoát, đi đến không còn tái sanh, không diệt thì không còn đau khổ. Thì thầy trò mình gặp nhau để đi đến cái không sanh không diệt như Đức Phật. Chứ sư thì sư thấy cuộc đời này đó. Sư lớn lên đi xuất gia theo thầy tu tập. Sư đi học, rồi có nhân duyên với chúng sanh, thuyết pháp, giảng kinh. Rồi sư bà cũng cho sư tạo lập chùa chiền, cũng có đệ tử học trò. Sư cũng có những cái đối tượng người ta yêu mến và cũng có những người ta không thích. Nhưng mà mình thấy mình có duyên với chúng sanh cũng là lớn. Và như vậy mình mong muốn điều gì? Người ta nói trời ơi con muốn kiếp sau con được như sư. Không. Rồi mình cũng phải đối diện với sanh lão bệnh tử. Mình có nhiều người thân thì mình đối diện với sự sanh ly tử biệt của người thân. Không có ai thì mình cô đơn, mình buồn. Mà có thì rồi mình cũng sẽ đối diện với cái sinh ly tử biệt, cũng đau buồn, cũng mất mát. Cho nên phải giải thoát, phải đặt cái gánh nặng xuống để rồi không còn thọ thân sau. Trừ khi chúng ta đầy đủ năng lượng, chúng ta hành Bồ Tát hạnh như bậc thầy tổ của mình, các bậc đạo cao đức trọng, các bậc thánh nhân trong cuộc đời, thì cái điều đó không nói làm gì. Còn con người phàm phu đầy tất cả những sự gì vô thường biến động của thân, của tâm, thì chúng ta cần phải tu tập để giải thoát và giác ngộ. Tu mà có chánh niệm là tu đúng đắn. Tu mà mất chánh niệm là sai đường lạc lối. Biết bản chất này là cuộc sống là vô thường, là bất toại nguyện, là vô ngã. Cho nên ta đừng có bám chấp mà tập buông bỏ. Nhờ vậy chúng ta sẽ có trí tuệ, nó thay cho sự vô minh, hiểu biết, thay đổi cho hoài nghi, bất hạnh. Ta tu tập để thấy rõ cái tâm sinh diệt. Sanh diệt rất nhanh và rất nhanh, cũng như mới nắng lại mưa, hết mưa lại nắng. Tâm của mình cũng thay đổi, biến dịch như vậy. Cho đến khi chúng ta đạt đến một điểm nào đó, ý niệm sinh rồi diệt, rồi cuối cùng không bao giờ sinh nữa. Thì không sinh thì không bao giờ diệt, thì không bao giờ có khổ đau. Cho nên Đức Phật ra đời để chỉ cho mình cái con đường giải thoát giác ngộ đó đó, là Ngài đã đi đến cái niết bàn để còn không sanh không diệt. Nếu có đến là tự tại, Như Lai đến đi tự tại, không khổ đau vì đến đi sanh diệt như chúng ta. Cho nên với chánh niệm ta có thể nhận biết ai là chủ nhân thật sự của mọi việc. Ta sẽ thấy rằng đây không phải là thế giới của ta, đây là thân thể của ta, ta không còn chấp nữa. Thật ra thế giới là của thế giới, thân thể là của thân thể. Mình có thể nói cái thân này đừng có già được không? Không, mỗi ngày ta đang già đi. Nói thân này đừng bệnh được không? Không, ta cứ bệnh, ta cứ đau, ta đau đầu, ta đau bao tử, ta đau gan, đau thận, nội tạng ta suy yếu, rồi ta chết. Mà mình không sai khiến được, mình không làm chủ được cái chết. Rồi một ngày hương sắc phai, tìm đâu cho thấy vết quan hài, áo vàng nhẹ rũ thân hư huyễn, tháp mộ chôn vùi xương thịt ai. Rồi một ngày mai hương sắc tàn, bụi đời che lấp tuổi thời gian, tới lui mấy độ quan san ấy, thầm gửi cho đời một tiếng than. Mình không làm chủ gì được cái thân này, không làm chủ được sống chết. Chúng ta chỉ là người thuê cái nhà này thôi. Trong khi thuê cái nhà này nè, thấy không nè, thì mình tranh thủ á, mà mình tu tập đi thôi. Chứ rồi sẽ đến lúc trả cái nhà này lại cho tứ đại, cho cát bụi, chúng ta chả có một cái gì ngoài hai chữ vô thường. Vì vậy, tu tập, niệm Phật, giữ giới, chánh niệm, chúng ta cùng hợp tác với nhau để sống trong trí tuệ. Mà trong giai đoạn này là gì? Cùng hợp tác, phòng chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Chúng ta tọa thiền, tụng kinh niệm Phật với sự tỉnh thức trong mọi sinh hoạt của mình. Chứ không phải là tu theo Đức Thích Ca Mâu Ni, chỉ là tĩnh lặng mà ngồi yên. Mà tu theo Phật là sự chánh niệm. Cho nên cái người làm ngoài đồng ngoài ruộng kia, người ta cũng đang chánh niệm, người ta cũng đang tu. Cái người đang lao tác cuốc cỏ, rửa sân, quét nhà, quét lá, đang chánh niệm, cũng đang tu. Không phải là chỉ có người ngồi im trong am sâu gốc vắng mới gọi là thiền đâu. Mà chúng ta chánh niệm trong việc ta làm, chúng ta giữ giới, chúng ta thanh tịnh, cứ tu tập đều đặn, rồi sự tiến bộ, phước báo sẽ đến với chúng ta. Để tâm trí tĩnh lặng trước khi ngủ, niệm Phật trước khi ngủ, thoải mái trước khi ngủ. Những tật xấu như ngáy, như mớ, như nghiến răng kèn kẹt từ từ sẽ biến mất. Hãy để tâm mình thoải mái, hãy để tâm mình buông xả các pháp trần. Hãy học pháp chánh niệm mọi nơi và mọi lúc. Mình là người tu mà ngủ nằm mơ nhiều quá cũng không đúng đâu. À, ta nói đố ai nằm ngủ không mơ, mà người tu trong chánh niệm ít có nằm mơ lắm các vị. À, cho nên á, nhà chùa phải có thời khắc, thời khóa để tập sống trong chánh niệm. Chuông đánh công phu, chuông đánh tọa thiền, chuông đánh quá đường, chuông đánh đi sám hối, chuông đánh đi cúng ngọ. Nó phải có thời khóa, không phải muốn làm gì thì làm. Đó. Dù chùa mình là một cái vùng ngoại ô thành phố, nhưng không nên lề mề được chăng hay chớ, sao cũng được. Muốn làm giờ nào thì làm, thích ăn giờ nào thì ăn, muốn bày cái gì thì bày. Đó không phải là chùa. Đó là cái nơi gì? Nơi là tụ tập lại để xả stress thì không phải là chùa đâu. Cái kiểu xề xòa đó thì thấy vui, nhưng vô tình ta làm cho chính ta không có chánh niệm và hỏng đi một đời tu. Vì vậy, chúng ta quét lá cũng là một niềm vui. Lá rụng và ta cứ quét. Ở Thiên Quang quét lá đầu này rụng lá đầu kia. Nhất là rất là nhiều cây cây sa la đó. Nó rụng lá đến cái mùa, cái ngày mà rụng lá rụng. Hàng loạt vậy. Quét đầu này là cây kia lại bắt đầu rụng. Thì thưa với các vị, chúng ta hiểu quy luật đó. Chúng ta quét lá với cái tâm hạnh phúc, tâm tha thiết, tâm ham muốn trong sự tu cũng rất tốt. Nhưng mà hãy lưu ý, lúc đầu sự ham muốn thúc đẩy ta vào đạo thì chúng ta muốn thay đổi, muốn chuyển hóa, muốn hiểu biết vì đời đau khổ quá. Nhưng đến khi chúng ta vào tu mà cứ mong muốn hoài, muốn hết khổ nói vậy hoài, mà sao chuyện chưa đến, thì chúng ta sẽ phiền não. Cho nên cũng khỏi có ham muốn gì hết. Ngay cả ham muốn tu để hết khổ, để đắc đạo cũng không ham muốn luôn. Chúng ta cứ tu, buông bỏ thật sự mới có an vui, tự tại và giải thoát. Thì hôm nay sư nhắc nhở với các Phật tử trong đạo tràng, chúng ta về chùa, chúng ta dành ít thời gian ra để mà tu tập, để ngồi thiền quán sát tâm. Chúng ta ngồi với sư cô cũng được, mà chúng ta đến một mình ngồi một mình cũng được. Nghĩa là mỗi ngày đều phải có 15 phút quán sát tâm mình. Kinh kệ là việc phải làm, là gốc của sự tu hành. Phải có tụng kinh, có niệm Phật, có trì đại bi, có lại hồng danh sám hối. Nhưng mà chúng ta phải có quán sát tâm và chánh niệm trong mọi giây, mọi phút của cuộc sống, thì chúng ta sẽ thấy được cái niềm an lạc hạnh phúc. Và chúng ta hiểu tại sao Đức Phật lại ra đời và chỉ cho chúng ta cái phương tiện để tu tập trong kiếp sống này. Mà phương tiện để tu tập là gì? Nó nhiều pháp môn lắm. Không phải pháp môn này là hơn pháp môn kia, mà phương tiện Ngài dạy chúng ta là chánh niệm trong sự tu tập. Có thể là tu thiền, tụng kinh, niệm Phật, trì chú, hồng danh, hay làm các công tác từ thiện, chấp tác, quét sân, quét lá, bố thí, cứu khổ, ban vui gì đó, đều phải chánh niệm với tâm từ bi và trí tuệ, với tâm buông xả, không có những ham muốn. Có như vậy mình mới an vui, tự tại và giải thoát. Pháp thoại mùa Phật đản Phật lịch 2565 tại Cát Tường Tịnh Viên đến đây là kết thúc. Cầu nguyện Hồng Ân Tam Bảo gia hộ độ trì cho toàn thể quý Phật tử tinh tấn tu hành, an vui trong chánh pháp. Mỗi lần sư lên là có một sự tiến bộ, sự thay đổi trong suy nghĩ, trong lời nói, trong việc làm của quý Phật tử trong đạo tràng. Quý sư cô ở trên này tu tập thì xa sư phụ, nhưng sư nói trong đầu thời pháp rồi, hãy biết quý những thời khắc tu trong cảnh vắng lặng để huân tập pháp chánh niệm, quán sát tự tâm. Và có như vậy chúng ta mới cảm thấy cái đời tu của chúng ta thật là có giá trị, có ý nghĩa. Và xin tri ân cuộc đời là ngoài cái chùa Thiên Quang đó, thì là chúng con có một cái ân huệ Tam Bảo. Cuộc đời lại cho chúng con một môi trường thanh tịnh vắng lặng thứ hai để tập tu, tập làm Phật sự, tập quán sát tâm mình. Đó là Cát Tường Tịnh Viên và Ngộ Tâm Thiền Viên. Xin cảm ơn tất cả quý vị đã chú ý lắng nghe thời pháp thoại sáng hôm nay, mùa Phật đản Phật lịch 2565. Nam mô Lâm Tỳ Ni Viên Vô Ưu Thọ Hạ Thị Hiện Đản Sanh Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tác Đại Chứng Minh.